Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, Nguyễn Chí là một nhà văn khá đặc biệt. Ông đến với văn chương khi tuổi đã ngoài 50, lăn lóc nhiều nghề và trải nhiều biến cố. Nhân vật trong tác phẩm của ông thường là những thân phận bên lề hoặc dưới đáy xã hội với những vật lộn va đập. Nhưng có những người vẫn hướng thiện, vẫn vươn lên bất chấp nghịch cảnh. Ngôn ngữ thô mộc, bụi bặm là nét khác biệt của Nguyễn Chí. Nói Nguyễn Chí là nhà văn nông dân, có lẽ cũng bởi một phần vì khí chất ấy trong văn chương. Phần khác là những câu chuyện về nghề nông qua ngòi bút ông cực kỳ sành sỏi, rảnh rẽ. Chuyện ngắn Nhất Nghệ Tinh mà chúng tôi giới thiệu cùng các bạn hôm nay lấy tứ từ câu thành ngữ của ông cha xưa, vận vào cuộc đời cực nhọc của một người đàn ông tha phương lập nghiệp, rồi vực dậy từ trong gian khó. Cũng như các tác phẩm khác của Nguyễn Chí, câu chuyện này như được viết ra từ cuộc đời lắm thăng trầm của ông. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với chuyện ngắn Nhất Nghệ Tinh qua sự thể hiện của Xuân Khoa.
Nhà Tô có tắm, cả hai tắm chứ không ít. Tầng trệt là phòng khám ngoài giờ của cô con gái bác sĩ, lầu hai của cậu con trai kỹ sư. Tầng giữa là nơi vợ chồng ông Tính vui vẻ cùng cháu nội. Tính là tên mà người trong nhà và một số bạn thân của ông Tính biết. Còn hầu hết cư dân ấp 4 xã 07 gọi ông Tính là Hai Thùng. Nhỏ nhỏ gọi bác, chú, trang lứa kêu cha nội, cha già Hai Thùng. Quả là cái tên không xứng tầm căn biệt thự sang trọng. Nhưng tại sao thiên hạ không gọi tên cúng cơm mà gọi kỳ khôi vậy kìa? Sao lại Hai Thùng? Sao trăng gì? Cũng chả kỳ khôi chi. Chuyện chi trên trần đời này mà không có gốc gác của nó? Cộng rau thì là còn có sự tích, nói chi tên một con người, nhất là nổi tiếng như anh nông dân tên Tình, cha đẻ của một cặp trai gái trí thức thứ thiệt của xóm 4, già trẻ sồn sồn trai gái, sáng nào cũng tụ lại cà phê cốc hai nhỏ để đấu láo trước khi lên đường kiếm cái ăn cái mặc, cái sắm vàng. Nghe hỏi, già hai nhỏ lên tiếng:
cái tên đó chỉ mấy thằng già sắp xuống lỗ như tao mới biết, mà cũng chẳng có gì khó hiểu. Chả có tên Hai Thùng á là vì xưa kia khi mới đến cái xứ này, chả làm ăn bằng một đôi thùng gánh nước, lúc nào cũng đôi thùng trên vai, nên thiên hạ trong đó có tao gọi Hai Thùng vậy thôi.
Ủa, làm cái chi mà có thùng chú Hai?
Thì gánh nước.
Con không hiểu tí nào luôn.
Là hồi đó không điện đó mô tơ giếng khoan gì ráo, ông Tính sử dụng cặp thùng và đôi vai gánh nước tưới rau, hiểu chưa ông con?
Rau gì chú?
Đủ thứ rau, nhưng chủ yếu của ổng là rau khoai lang. Nè nè, tao nói cho bay nghe, hai đứa con nên ông nhà Tô có tắm là do một đôi thùng mà ra đó nghe.
Làm chi có chuyện đó chú ơi?
Chẳng qua nhờ đền bù giải tỏa nên. Mày biết khí gì? Hỏi tao nè, đất của Hai Thùng đâu phải như đất nhà mày mà đền bù có giá. Không, xưa kia đất của ổng á là đất chó ăn đá gạ muối, liệt vô hàng nông nghiệp loại 4. Chừng đền bù được 70.000 mét vuông, 2.000 mét được 140 triệu, không đủ xây cây móng, lấy đâu ra nhà mày?
Không vậy thì cũng có của nổi của chìm. Chú biết đó, mấy ông người Trung này giàu ngầm đó nghe. Họ là tôm tẩn giả điên đó chú ơi.
Mày lại ăn ốc nói mò nữa rồi. Để chú nói cho nghe, Hai Thùng với chú là bạn thân nè con.
Từ miệt ngoài trước khi ghé vào xã 07, Tính cũng lăn lộn vài ba tỉnh rồi. Nói chung, dân tha phương nơi nào nhiều thóc thì mới tụ. Tính bỏ quê vì nghe nói trong Nam làm ăn ngon lành lắm. Ghé lẻ bảy, tính cứ rủ như con gà nuốt dây thun. May quá, xứ này nông nghiệp đang thời thịnh, dân các nơi đổ về bỏ vốn phá lâm làm nương rẫy. Năm ba vụ mùa nên công việc nhiều kể không hết, chỉ có cái thiếu là con người. Tính vào lúc dân sở tại đang thu hoạch thuốc lá, xứ sở gì ngon lành quá, vụ đầu bắp, vụ hai đậu nành, vụ ba thuốc lá, đất đai không có thời gian nghỉ. Từ đầu năm làm cho tới Tết, Tết cũng làm luôn. Mẹ cha ơi, đang vào cao điểm thu thuốc lá, bỏ một ngày là phá sản ngay. Bắp và đậu nành ngó quan trọng vậy, nhưng chỉ bằng 1/10 thuốc lá thôi. Cứ nghe máy tay sắt và phơi thuốc nói về thu nhập một vụ của họ là ai nấy muốn bỏ tất cả để theo nghề liền. Chừng 1.5 tháng, họ nắm trong tay cả cây vàng, cơm nước chủ rẫy lo từ A đến Z. Chỉ có cái quá xác cực, họ phải đổ mồ hôi suốt cả đêm trường. Chủ rẫy cũng bỏ ra không ít vốn để lo cho thuốc. Riêng khâu gieo giống để có thuốc con là một kỹ thuật tầm đặc biệt. Người ta xới đất cho tơi và nhuyễn như bột, lót bằng cây thuốc để phòng bệnh. Phải 45 ngày mới chiết con giống vô bầu. Chỉ được trồng thuốc vào lúc mờ sáng và chiều tối, nghĩa là lúc không có mặt trời. Trồng xong, dùng lá giá tị, thắt bánh ú để đậy. Phải 3 ngày mới được dỡ lá ra. Con thuốc nào chết phải cấy lại. Khó như nuôi con mọn chứ không chơi. Phải bón thuốc bằng phân bò và các loại hóa học khác. Ai dạy bỏ phân heo là đem bỏ, vì bón phân heo khi hút thuốc không cháy. Phải đi bắt sâu hàng ngày. Ai chơi dại xịt 3 cái trừ sâu là thuốc đó cũng bỏ luôn. Vừa chăm thuốc, người ta vừa lo một cái khác không kém phần quan trọng là liếp để phơi thuốc. Mỗi vụ một chủ rẫy chừng 2 hectare, làm sao cho có ít nhất 100 liếp. Các dựa mây tre lá mùa này là hốt bạc. Thợ rừng, tháng dư chỉ vàng là chuyện nhỏ. Rừng ở đây ngoại trừ cây quý, còn có cả những vạt bạc ngàn mâm và lồ ô, hai loại cây thuộc họ tre, và chỉ có nó mới cho ra liếp phơi thuốc hảo hạng. Chủ cả phải bỏ ra trên dưới cây vàng mới sở hữu được 100 liếp mà phục vụ cái hút hít của loài người. Xứ này thiên hạ trồng thuốc lá vàng, loại này khói thơm và độ ngon của nó rất chi đậm. Các chủ hãng thuốc lá đâu bên trời Âu khoái lắm. Mỗi năm họ thu của dân lẻ bảy với giá rất hời, có bao nhiêu cũng không đủ bán. Vậy nên mấy ông chủ rẫy mặt luôn ngời ngợi. Vậy bỏ vốn lớn thì lợi tức phải lớn theo, đúng không? Tuy dai u thịt bắp, mồ hôi dầu, nhưng tính không được đi lấy mâm và lộ ô, vì khi đến lẻ bảy thì mùa liếp đã qua. Không sao, thu hoạch đã đến, chủ cả cần người hái. Thu thuốc lá tuy kỹ thuật, nhưng nghe là hiểu liền. Mỗi cây chỉ được hái 2 lá chân, tục gọi thuốc chân. Loại thuốc này nằm trong danh mục bỏ đi, dùng hun mũi hay để làm thuốc trị vắt cho dân đi rừng. Nói chung, thuốc chân là loại không ai hút vì hôi và dở ẹt. Hái xong là bỏ phân cho thuốc. Tuần kế hái tiếp 2 lá, gọi thuốc lồng ống. Sau lồng ống là thuốc cái. Bắt đầu từ đây, thuốc đã có giá trị như vàng. Người ta bó lại thành cục và đem ủ qua một đêm. Khi lá thuốc ửng màu như chuối chín bói, thì bọn nhóc con của những kẻ làm thuê các xứ sẽ được tập trung suốt cọng thuốc, khoán theo kilo. Khi suốt, phải lau thật kỹ, không được để một hạt cát dương trên lá, mà trong quá trình thu hoạch có thể bị rơi rớt xuống đất. 4 giờ chiều, phe sắt thuốc bắt đầu tập trung. Mỗi tớp một thợ sắt và 2 thợ phơi. Thoạt tiên, họ đem dao ra làm lấy nước. Lơ mơ không ai được sờ vào lưỡi dao, đừng nói cầm thử cho biết. Loại dao này chỉ có dân xứ Đồng Tháp mới biết cách cho ra thành phẩm. Nó phải đi qua một nước tôi
mà khi để lên bàn cạo, người thợ dùng nạo, nạo ra những dâm bào bằng thép sáng như gương. Các lò rèn có thể tôi già hoặc non, nhưng non xèo đến độ nạo được thì khó lắm. Người thợ sẽ làm chí ít 3 lưỡi dao, sao cho bén đến độ thả cọng tóc lên phải đứt hai. Bén và mỏng, nên nhỡ mà dương trúng một hạt cát khi sắt, lưỡi dao sẽ mẻ ngay. Loại dao này đắt lắm, giá cả gấp 4 lần một cây rựa đi rừng loại 1. Đó mới là dao. Còn để sắt thì chả có loại đồ nghề nào thuộc trường phái tay chân bị nổi. Vật dụng này có hình thức giống như một con ngựa không đầu được chế tác bằng gỗ gõ đỏ hoặc cẩm lai. Ở cần cổ của con ngựa được dựng một phách dáng dày cỡ 3 phân. Nó được khoét một cái họng hình bầu dục đáy bằng. Cái họng này có chiều cao 20 phân, chiều ngang 15 phân. Thợ sắt chất thuốc vào đầy họng, một chân gác qua yên ngựa dùng bắp dế để đẩy, tay trái đè và tay phải đưa dao. Thuốc sẽ bay ra từ cái họng này. Cao điểm thu hoạch, một đêm người thợ phải sắt trên 100 lít thuốc. Lúc ấy cần đến cả 5 ngọn dao. Nghề sắt thuốc không thể lực không ai làm được. Và sắt thuốc là một nghệ thuật phải dày công luyện tập. Thuốc phải nhuyễn và đều. Anh sắt ra hủ tiếu là chủ không tính tiền công liếp thuốc ấy. Có thể anh phải đền nếu chủ không thông cảm. Người chủ xem thợ như cha mẹ. Họ o bế đến từng miếng ăn giấc ngủ. Thợ mà trái gió trở trời trong khi sắt thì chủ có đường chết. Bởi thuốc lá chỉ được sắt về đêm để phơi sương lấy màu. Sắt ban ngày thuốc đen lại thì chỉ có vứt. Còn bị chê thuốc gì đen như cứt chó. Thợ phải đảm bảo sắt hết mùa cho chủ, phải hoàn tất liếp cuối cùng trước 6 giờ sáng. Nhỡ bệnh hoặc lúc cao điểm phải có thợ sắt dớt. Không được vậy thì miễn hợp đồng. Thợ phải tuân thủ vì thu nhập của nghề này cao vời vợi. Ai nghe qua không muốn thành thợ, kẻ đó bị đánh mất lòng tham. Nói về tham thì tính không thua ai. Và tham công tiếc việc chả ai bắt tội cả. Cùng trang phải lứa, ai cũng sau 8 tiếng là nhào vô sòng nhậu kiếm 3 sợi giải buồn. Tha phương cầu thực buồn lắm hỡi tha nhân ơi. Nhưng tính thì không. Tối sau bữa ăn, tính đi phụ phơi thuốc cho chủ. Phơi ở đây không phải thợ đâu nghe. Người thợ phơi thuốc chính thống có giá lắm. Họ ăn chia 3-7 với thợ sắt. Nghề này không luyện và không kinh nghiệm cũng khó hoàn tất lắm. Thuốc từ họng ngựa bay ra, thợ phơi phải kéo sao cho ra dây. Sợi dây thuốc lớn bằng ngón tay cái và càng dài càng tốt. Đẳng cấp của thợ phơi được đánh giá qua nghệ thuật kéo dây. Kẻ nào kéo dài và đều nhất được tôn làm chị, làm thầy. Dây để trang trí bề mặt liếp thuốc. Mỗi liếp thuốc có bề dày 7 tấc, dài 2 mét. Trên cái mặt ấy, thợ phải kéo 5 đường dây, mỗi đường dài 7 tấc. Mặt đáy của liếp thuốc phải kéo cho đều và mượt. Dụng dằn bỏ vô trong. Trên cái dụng dằn phải phủ mặt cho đẹp mới ăn tiền. Hầu hết thợ phơi đều phái tóc dài. Chỉ có cái sự dẻo như kẹo của bàn tay con gái mới kéo được dây thuốc. Đôi khi có vài tay ồm ồm dịch đực lọt vào, nhưng là ồm ồm pha eo éo. Thợ phơi thường có giá hơn thợ sắt, được chủ quý lắm. Vì sao? Vì liền bà con gái miền Tây, đặc biệt xứ Cao Lãnh, cô nào cô nấy đẹp như tiên sa. Dân lẻ bảy Đồng Nai mới gặp là hát bài cho anh xin số nhà ngay tức khắc. Tính không phải loại thợ phơi danh giá này. Anh ta cũng phơi, nhưng là bưng liếp đi phơi sương. Tội nghiệp, ban ngày đi hái, đêm còn làm thêm kiểu này làm sao xiết. Thật ra mỗi tuần tính chỉ thức ròng 2 đêm mà thôi. Mấy đầu mùa thuốc còn ít. Một đêm mỗi chủ thuốc ra chừng dài 30 liếp là nhiều. Sắc đến khoảng 10 giờ đêm là hết. Trai trẻ thì thêm vài tiếng cũng chẳng chi hao tổn nguyên khí. Chỉ có vô cao điểm, tính phải vừa bưng đi phơi, vừa trở thuốc để lấy sương hai mặt thì cũng vất lắm. giấc thì giấc, nhưng tiền nhiều nên tinh thần lúc nào cũng phơi phới. Dân Tha Phương nhìn Tính là lắc đầu. Mày độc thân làm vậy cho chết hả Tính?
Để trả lời, Tính bái thợ sắc thuốc sáu anh làm thầy.
Má ơi, hãy nhìn Tính nè. Khi nào sáu anh xuống ngựa giả lao cà phê cà pháo ăn khuya, là Tính nhảy lên ngựa lướt thử và dao. Lướt thôi, không dám thị phạm vô thuốc. Một đường dao trái quấy là thợ phải sửa lấy mặt lại, và chỗ sửa sẽ kéo không ra dây. Tính chỉ được lướt bên ngoài mặt ngựa, và đó bước đầu tiên của bất kỳ kẻ nào muốn học nghề sắc thuốc. Cũng không dễ để thợ cho anh ngồi lên ngựa. Xưa nay ai cho tay ngang cầm vô đồ dùng của thợ nếu không được thợ cảm tình và cho phép. Cái chịu thương chịu khó, không hư đốn ăn nhậu của Tính được chủ và thợ sáu anh cảm lắm. Nhưng chất đàng hoàng ấy mới một phần thôi. Tính còn có tài giặt nữa. Cái giặt này giúp rất nhiều cho nghiệp sắc thuốc. Ai chả biết thức đêm là buồn ngủ. Đương nhiên là chủ nhà phải cung cấp cà phê dư đủ cho tất cả. Nhưng thức riết cà phê cũng chào thua. Giấc ngủ ngày không thể nào bù được giấc đêm. Nhưng Tính và cái tài kể chuyện tiếu lâm của anh làm không khí bừng lên sức sống. Chả hiểu trong đầu anh ta làm sao mà lắm chuyện cười đến thế. Mà không, có lẽ do cái duyên, vì khi Tính kể chuyện Tây Du hay Tam Quốc cũng lấy được nụ cười người nghe. Vậy nên sáu anh nhận Tính làm đệ tử, truyền hết mọi ngón nghề cho Tính. Tất nhiên là lý thuyết thôi. Còn thực hành, sáu anh nói: Nè, tao cho mày mượn con ngựa, bán cho một ngọn dao, rồi đi hái lá khoai mì mà tập sắt.
Có lẽ do nghề này quyến rũ quá, ở khoản tiền nhiều là một, được trọng vọng như ông hoàng là hai. Thiệt đó, không nói chơi đâu. Có cái nghề chi mà chỉ trong 2 tháng anh làm ra cả cây vàng và không tốn một xu tiền ăn. Vậy nên Tính quyết bám theo cho bằng được. Ban ngày hái đủ thứ lá, chấp nhận hy sinh lưỡi dao để tập sắt. Tính ám ảnh đến độ trong giấc ngủ cũng mơ thấy mình đang lướt đường dao. Vậy rồi cuối mùa thuốc đầu tiên, sáu anh cho Tính lên ngựa sắc thuốc chồi. Đây là loại thuốc cuối mùa, lá chỉ bằng 2 ngón tay nên không thể suốt cọng. Để sắc loại băng cọng này phải thực sự thể lực, vì rất nặng tay dao. Thợ chiến đấu chừng 5 líp là mồ hôi đổ ướt lưng áo. Nhìn Tính đi dao, sáu anh nói:
Chắc tao phải gọi mày là sư phụ. Băng cộng mà kéo được dây thì mày là thầy của tao rồi.
Cả chủ thuốc cũng nghiêng đầu bái phục gã Tha Phương tên Tính. Ngon lành hơn. Tính lọt vào mắt xanh một nhan sắc có tầm người Cà Mau. Nàng tên Sứ, mồ côi nên ở với chú. Ông chú cũng thợ sắc lành nghề. Tính cũng yêu nàng. Vậy là cả hai nên giai ngủ. Cùng nghèo nên chỉ đôi mâm đơn sơ. Vậy là một tên ở xứ Trung xa xôi cùng một cô miền Nam xa lăng lắc, đứng trên đất miền Đông mà hát bài Nam Trung Bắc, anh em một nhà sum họp. Tính quyết chí giàu, mà bản lĩnh và thương khó như vợ chồng anh, không giàu cũng phải khá. Mùa kế, Tính bỏ tiền ra thuê cả 2 hecta đất, nói với vợ:
Ráng một năm nay là vợ chồng mình ung dung, chỉ cần trúng một vụ thuốc là 2 mẫu đất này thuộc về mình luôn. Anh nói em nghe được không?
Thì anh muốn làm gì đó thì làm.
Đúng là thuận vợ thuận chồng, tác bể đông cạn thì chứ còn không biết đau lưng là chi.
Và trời cao bất phụ hảo nhân tâm. Vụ đầu Tính thu được cả 6 tấn ngô, vụ 2 trên 2 tấn đậu nành. Vậy là đủ cho một trận ăn thua đủ với thuốc lá. Chỉ cần 2 tấn thuốc thành phẩm trên 2 hecta đất này thì Tính nên ông. Thật sự ông. Vậy là vốn liếng thu được từ bắp và đậu, thêm cà rá dây chuyền của vợ Tính dồn hết vào thuốc lá. Từ khâu gieo giống đến vô bầu trồng trọt, tất cả các cái đều phải thuê. Cả vụ hái lá giá tỵ để che thuốc cũng phải mua. nặng nề nhất là khâu liếp phơi thuốc. Nó ngốn của đôi vợ chồng trẻ các cây vàng. Bao nhiêu của nã dùm dành dồn hết vào một cuộc cờ. May quá, lúc sắc thuốc, chồng đã là ông thợ, còn vợ là dân phơi, nên miếng ăn cho thợ sau cùng xong. Nếu thuê thợ, thì vợ chồng tính chết lâu rồi.
Ủa sao chết chú hai? Bà má nó, ba cái vụ gia cả. Mày biết không? Vụ thuốc đó thằng tính nó trúng cả tấn thuốc cái. Lồng ống thuốc dồi thêm tấn nữa. Nhưng mà chả hiểu ra làm sao mà năm đó nó tuột giá thê thảm. Nè, đang từ 50.000 một ký lô, rớt tự do còn 5.000 đồng. Quan trọng là không một lái nào tới mua như mọi năm nữa. Dân thuốc lá xã Lẻ Bảy này nè, chết sạch. Thuốc vơi khô đóng bành để chết đó, không biết phải làm chi. Ai cũng hy vọng giá sẽ trở lại thời hoàng kim, nên tiếp tục phơi nắng để lấy màu và chống sâu bọ. Ủa sao lại có sâu hả chú? Thuốc mà không thường xuyên lấy nắng thì sâu thuốc tức khắc phát sinh. Nó ăn thuốc và nó sinh sôi nhanh như sâu sẹt. Nhưng mà phơi cỡ nào cũng chịu, vì đến mùa mưa là bó tay. Thuốc đóng bành nằm chết dí. Thiên hạ còn lây quay được vì cố cựu rẫy rừng. Amateur tính thì chết toàn tập luôn. Sau vụ thuốc đó chả còn ai dám động dạng. Thằng tính phải dùng liếp thuốc dựng vách làm nhà cho vợ đẻ. Nó bán tông bán tháo cho thằng Hòa tập quá. Tấn thuốc cái lấy tiền mua được 2 sào đất thấp dở.
Ủa, chứ ông Hòa ông mua làm chi chú? Và đất thấp dở là đất làm sao?
Hòa tạp quá, bà con anh em rải khắp lộ 20 này, ai cũng buôn bán nhỏ. Nó mua rồi phân phối cho anh em bán lẻ. Vậy là sự nghiệp của thằng tính sau 2 năm ở xứ này còn lại 2 sào đất làm không nên ăn, mới có tên thấp dở. Thấp dở nghĩa là dở rẫy, dở ruộng, lúc nào cũng lẹp xẹp nước và cỏ thôi thì khỏi nói, làm đằng trước đằng sau đã xanh Chà chà, khó dữ ta. Rồi làm sao mà ổng có tên là hai thùng chú? Thằng tính nó nhờ tao với thêm 3 thằng bạn nữa ra tay đào một cái ao để nuôi cá. Dài đâu 20 mét, ngang 10 mét, sâu 1.2 mét. Vậy là bao nhiêu nước trên miếng đất dồn về ao, đất khô liền. Thằng tính nó chơi chiêu vườn ao chuồng. Trên đất nó trồng đủ loại rau nghe. Quan trọng nhất là rau khoai lang. Nó khá lên là nhờ loại này. Hồi đó dân mình nhà nào cũng nuôi heo để cải thiện. Rau gì cũng có thể ế, nhưng rau khoai lang thì không nghe. Nó đắt như tôm tươi luôn. Thằng tính được gọi là hai thùng vì lúc nào cũng kẻo kẹt trên vai xuống ao múc nước tưới rau. Mày hiểu không? Nó gánh đến độ nghe, hai cái vai chai như là cái miếng dán gõ đỏ. Và chỉ một đường duy nhất là rau. Và tao dám chắc một điều thằng tính bạn tao, tức cái người mà bay kêu là chú hai thùng, đã dư ăn dư để, dư tiền bạc cho con nó vào đại học và thành tài là từ cặp thùng tưới và hai sào đất mà ra. Tình thật mà nói à, tao không nghe lời nó thì cũng đâu có như hôm nay.
Bầy trẻ nghe chuyện thắc mắc.
Ủa, chú cũng có ân oán với ổng hả chú? Năm đó đám điều của tao đã thất mùa lại thất giá. Thấy thiên hạ bỏ điều trồng tràm, bạch đàn bán cho công ty giấy. Ai tao tính theo, nhưng nhờ hai thùng chận lại. Nếu không tao giác bị đi ăn mài từ khuya rồi con trai ơi.
Hai thùng nói, anh không nhớ vụ thuốc của tôi sao? Thấy thiên hạ ngon ăn, mình cũng chạy theo như phong trào, như dịch hạch. Cuối cùng là thua đứt. Bây giờ ai cũng bỏ điều trồng tràm giấy, coi chừng thua là hối không kịp đâu. Nhưng mà hai nhỏ nói, chỉ một cây mưa đậu mà bông điều thối hết đâu có mà ăn anh. Tôi thấy cây điều là cây chịu nước. Cứ mùa khô đến, anh chịu khó đào một lỗ ở gốc. Mỗi tuần anh cho một gốc 2 đôi nước. Tôi chắc với anh, khi bông no nước từ gốc thì 10 cây mưa trái mùa cũng không thể khô bông. Còn giá cả mỗi năm mỗi khác. Cây điều là cây công nghiệp, xuất khẩu giá lên xuống tuy không đều,
nhưng dù sao cũng chắc ăn hơn thuốc lá của tôi. Anh mà bỏ nó là chết đó. Cứ chuyên canh một cây, không đói đâu mà anh lo. Nghe lời bạn, hai nhỏ giữ lại hai mẫu điều và thực hiện như lời phán của hai thục. Dù điều kế hai nhỏ trúng lớn, trúng cả giá. Dễ hiểu thôi, thiên hạ cứ đua nhau làm kiểu bắt chước, thấy anh ngon tôi cũng theo, vậy là thua. Cũng như hai thùng chuyên trị một loại màu, hai nhỏ đúng một cây điều, chuyên đến tinh. Và như ông bà dạy, nghệ mà tinh thì thân dinh, vậy thôi.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Nhất Nghệ Tinh của nhà văn Nguyễn Chí. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam chia sẻ về tác phẩm này.
Truyện ngắn Nhất Nghệ Tinh cũng giống như phần lớn các truyện ngắn được viết ra và ký dưới bút danh Nguyễn Chí, thuộc về kiểu truyện ngắn lỏng, rất lỏng về cốt truyện. Nó gần với chuyện kể, tức là gần với những chuyện đời mà người ta thường kể cho nhau nghe lúc trà dư tửu hậu, hơn là những văn bản ngôn từ được gọi là truyện ngắn theo cách hiểu thông thường phổ biến. Nhưng đó chính là thế mạnh của nhà văn Nguyễn Chí, thậm chí có thể nói đó là cái duyên trời cho ngòi bút Nguyễn Chí, một nghệ thuật kể chuyện không dễ thấy ở các cây bút khác trong văn xuôi Việt Nam đương đại. Mạch kể của Nguyễn Chí trong Nhất Nghệ Tinh tuôn ào ạt, những câu chuyện đời cứ thế chảy trôi, rất tự nhiên, không một chút gò bó. Và thỉnh thoảng, nó lại được khơi thêm nhờ những câu hỏi của người kể chuyện giấu mặt chen vào, theo kiểu những tiếng đế trong các vở trèo cổ. Từ mạch kể chuyện ấy, người đọc thấy hiện lên rõ mồn một hình ảnh của người nông dân một nắng hai sương, đang ngày đêm chăm chỉ cày bừa cấy hái trên đồng đất miền Đông Nam Bộ. Cũng từ mạch kể chuyện ấy, người đọc được khám phá những điều hết sức cụ thể của nghề trồng và chế biến cây thuốc lá mà Nguyễn Chí đã miêu tả rất sống động, giống như khi ông miêu tả nghề tìm trầm hương, đào vàng hay săn tổ ong rừng. Cả một vỉa của ngôn ngữ đời sống bình thường hàng ngày bỗng chốc dậy lên trong chuyện của Nguyễn Chí, rất nồng nã, cuốn hút. Và đó cũng chính là một trong những phương diện đáng kể khác, một khoái thú văn bản thực sự mà nhà văn Nguyễn Chí đã trao cho độc giả của mình.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.